Ngày hôm ấy, ngọn gió sa mâm thổi dữ dội chưa từng thấy. Nhiều đời sau, người Ả Rập còn kể về huyền thoại. Một chàng trai đã không khiếp nhược trước viên chiến tướng sa mạc và đã hóa thành gió, phá hầu như tan hoang cả một doanh trại. Khi lặng gió, mọi người nhìn về phía cậu ngồi. Nhưng cậu không còn ở chỗ cũ nữa, mà đang đứng cạnh một người lính canh bị cát vùi lấp tuốt bên kia doanh trại. Mọi người khiếp đảm trước trò quỷ thuật này, nhưng vẫn có hai người cười. Đó là nhà luyện kim đan, vì ông đã tìm ra được một học trò xuất sắc, và viên chỉ huy, vì hắn đã được chứng kiến quyền năng tuyệt vời của Thượng Đế. Hôm sau, viên chỉ huy từ giã nhà luyện kim đan và cậu, rồi cho một đoàn lính tháp tùng hai người tới bất cứ nơi nào mà họ muốn. Sau khi đã đi suốt ngày, chiều tối họ tới được một tu viện cốt tích. Nhà luyện kim đan bảo đoàn tháp tùng quay về, rồi xuống ngựa.
Từ đây, cậu có thể tự mình đi tiếp được rồi đó.
Ông nói,
chỉ cần 3 tiếng đồng hồ nữa thôi là cậu sẽ đến được kim tự tháp.
Dạ, cảm ơn ông đã dạy cháu ngôn ngữ của vũ trụ.
Cậu đáp,
ta chỉ gợi ý cho cậu nhớ lại những gì cậu đã biết từ trước thôi.
Nhà luyện kim đan gõ cổng tu viện. Một tu sĩ mặc toàn đồ đen ra mở cửa. Họ nói với nhau bằng mấy câu tiếng cốt tích, rồi nhà luyện kim đan bảo cậu vào.
Ta vừa mới yêu cầu tu sĩ nọ cho phép sử dụng cái bếp một chút.
Ông nói, họ đi vào bếp, nhà luyện kim đan nhóm lửa, còn tu sĩ nọ lo mang chì đến, để nhà luyện kim đan nấu chảy trong một thùng sắt. Khi chì đã hóa lỏng, nhà luyện kim đan móc túi ra một quả trứng lạ bằng thủy tinh màu vàng. Ông cạo một chút, mảnh như sợi tóc, lấy sáp bọc lại, rồi bỏ vào thùng. Chất lỏng biến thành đỏ như máu, rồi ông bưng thùng khỏi bếp để nguội. Trong khi chờ đợi, ông trò chuyện với người tu sĩ về cuộc xung đột giữa các bộ lạc.
Sẽ còn kéo dài lâu lắm đây,
ông nói. Người tu sĩ tỏ vẻ bực dọc. Từ lâu nay, các đoàn lữ hành đã phải nằm ở Gizeh chờ cuộc xung đột kết thúc.
Nhưng rồi đâu cũng sẽ vào đấy, như ý Thượng Đế muốn cả thôi.
Tu sĩ nói.
Đúng vậy,
nhà luyện kim đan đáp. Khi cái thùng nguội, người tu sĩ và cậu nhìn vào mà kinh ngạc. Chì đã khô lại dưới đáy thùng hình tròn, song không phải là chì nữa, mà là vàng.
Một ngày nào đó, cháu cũng sẽ làm được như vậy chứ?
Cậu hỏi.
Đó là vận mệnh của ta chứ không phải của cậu,
nhà luyện kim đan đáp.
Ta chỉ làm để cho cậu thấy rằng là có thể làm được.
Rồi ông chia chỗ vàng đó làm 4 phần.
Đây, cái này là cảm ơn thầy,
ông nói và đưa tu sĩ 1 phần.
Thôi thôi, thế là quá nhiều so với những gì tôi đã làm,
tu sĩ nói.
Thầy đừng có nói như vậy, kẻo đời nghe thấy thì lần tới thầy sẽ được ít hơn đấy.
Rồi ông quay sang cậu.
Phần này để đền cho cậu số tiền đã trả cho viên tư lệnh hôm nọ.
Cậu muốn nói rằng như thế là quá nhiều so với số tiền nọ, song lại thôi, vì vừa được nghe những gì nhà luyện kim đan nói với người tu sĩ.
Phần này thì tôi giữ,
ông nói và cất đi.
Vì tôi còn phải vượt qua sa mạc và dùng cái chiến sự để về nhà.
Phần thứ tư, ông đưa cho tu sĩ.
Đây, phần này để phòng khi cậu nhỏ ở đây cần đến.
Nhưng mà cháu sắp tìm thấy kho báu rồi còn gì?
Cậu đáp.
Ta tin rằng cậu sẽ tìm thấy,
nhà luyện kim đan nói.
Vậy ông cho cháu thêm làm gì nữa?
Vì cậu đã 2 lần mất sạch, 1 lần bị gã lưu manh bịp, còn 1 lần thì trả cho viên chỉ huy hôm nọ. Ta chỉ là một lão già Ả Rập mê tín thôi, tin vào châm ngôn của nước mình. Câu châm ngôn đó như thế này đây: những gì xảy đến với anh 1 lần có thể không bao giờ xảy ra nữa, nhưng những gì xảy ra 2 lần thì nhất định sẽ có thêm lần thứ 3. Thôi, chúng ta lên đường thôi.
Rồi họ lại lên ngựa.
Trước khi chia tay, ta muốn kể cho cậu nghe một câu chuyện về giấc mơ,
nhà luyện kim đan nói. Cậu bèn cho ngựa chạy sát lại gần. Và đây là câu chuyện nhà giả kim kể cho chàng chăn cừu nghe. Ở La Mã cổ đại, vào thời hoàng đế Tiberius, có một ông già kia có hai người con trai. Một người con đi lính và phải đi đến những vùng đất xa xôi nhất của đế quốc. Người con kia là thi sĩ và cả La Mã yêu thích những bài thơ tuyệt vời của anh. Một đêm nọ, ông bố nằm mộng, thấy thiên thần hiện đến bảo rằng, những câu nói của một trong hai người con của ông sẽ được cả thế giới biết đến và được truyền tụng từ thế hệ này sang thế hệ khác. Người cha thức giấc, thầm cảm tạ Thượng Đế và khóc vì sung sướng, bởi cuộc đời quá hào phóng đã cho ông biết những điều mà mọi người cha đều tự hào. Không lâu sau đó, ông chết vì muốn cứu một đứa trẻ khỏi bị xe ngựa cán. Vì ông sống ngay thẳng, đàng hoàng, nên được lên ngay thiên đàng. Ở đây, ông gặp thiên thần đã báo mộng cho ông. Ông là một người tốt, thiên thần nói. Ông sống thương yêu mọi người, ông chết vì làm việc phải, do đó ta sẽ thỏa mãn bất cứ điều gì ông ước muốn. Cuộc đời cũng đã rất ưu đãi tôi, ông già đáp. Ngày nọ, ngày đến với tôi trong giấc mộng, thì tôi thấy mọi công lao của mình đã được đền bù, vì thơ của con tôi sẽ còn được truyền tụng hàng trăm năm sau nữa. Cá nhân tôi không mong muốn điều gì, nhưng người cha nào chẳng tự hào về đứa con mình đã nuôi dạy. Thành ra tôi muốn rằng, trong một tương lai xa, được nghe những câu nói của con tôi. Thiên thần bèn vuốt vai ông, và hai người bước vào tương lai xa. Cả nghìn người đứng quanh họ ở một quảng trường rộng lớn, nói với nhau bằng một thứ tiếng lạ. Ông già khóc vì sung sướng. Tôi biết mà, thơ của con tôi hay và trở thành bất tử mà. Ông xúc động nói với thiên thần, tôi rất muốn biết người ta đọc bài thơ nào của nó ở chốn này. Thiên thần âu yếm nắm tay ông già, rồi hai người cùng ngồi xuống một trong những chiếc ghế dài trên quảng trường. Thơ của con trai ông rất được yêu chuộng ở La Mã xưa, thiên thần đáp. Nhưng sau triều đại của Tiberius thì thơ của con ông cũng bị rơi vào lãng quên. Những lời mà người ta đang nói đây là của anh con trai đi lính cơ. Ông già sửng sốt nhìn thiên thần. Anh con trai đó phục vụ ở một nơi xa và lên đến chức tư lệnh. Anh ta cũng là một người tốt và chính trực. Một ngày nọ, người hầu của anh ốm nằm chờ chết. Người con ông nghe nói có một tu sĩ Do Thái chữa được bệnh tật, nên đi hết ngày này sang ngày khác để tìm tu sĩ đó. Trên đường đi, anh được biết người mình tìm đó là con của Thượng Đế. Anh gặp những người đã được tu sĩ nọ chữa lành bệnh, và họ dạy anh những điều tu sĩ kia đã truyền dạy. Rồi tuy là một chiến binh La Mã, anh đã cải đạo. Không lâu sau đó, anh gặp nhà tu sĩ. Anh kể ông nghe về bệnh tình của người hầu. Nhà tu sĩ tỏ ý sẵn sàng đi đến nhà anh. Nhưng con trai ông là một người mộ đạo, nên khi nhìn vào mắt nhà tu sĩ, anh biết chính đó là con Thượng Đế. Và đây là những lời con trai ông lúc ấy đã nói với người tu sĩ nọ và sẽ đời đời được truyền tụng. Lạy Chúa, con không xứng đáng để được đón người vào nhà. Xin Chúa hãy phán truyền cho một tiếng, thì kẻ đầy tớ của con sẽ khỏi bệnh ngay.
Bất kể giàu hay nghèo, sang hay hèn, ai cũng đều có một vai trò chính trong lịch sử thế giới. Có điều, phần nhiều thì người ta không biết đó thôi.
Nhà luyện kim đan nói, rồi thúc ngựa đi. Cậu mỉm cười. Làm sao cậu ngờ được rằng, cuộc đời một kẻ chăn cừu lại có thể được xem là quan trọng như ấy?
Thôi, vĩnh biệt cậu.
Vĩnh biệt.